võ, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về vài suy nghĩ của Vũ Văn An về giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được cấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Anh chị em thân mến, cuộc sống chung quanh chúng ta có rất nhiều trường hợp như gia đình nọ khi còn khó khăn thì cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Nhưng khi trở nên giàu có hơn thì cuộc sống như một địa ngục, chồng suốt ngày say sưa, vợ ra ngoài ngoại tình, con cái thì nghiện ngập, hút sách, vân vân. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, một lần nữa, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về sự nguy hại của vật chất. Của cải trần gian có thể mang lại cho con người niềm vui chốc lát, nhưng lại giam hãm con người trong tham lam, ích kỷ, trong lo âu sợ hãi. Tiền bạc thường làm biến đổi tâm tính, khiến con người dễ làm nô lệ cho chúng và đẩy Thiên Chúa xuống hàng thứ yếu. Chúa Giêsu có lần đã nói, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này và yêu mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chỉ ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân và không lụy vào của cải, mới biết đón nhận ơn siêu nhiên Thiên Chúa dành cho để trở nên con cái của người. Cũng từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh ân sủng. Con người tự bản chất không thể cứu được chính mình mà phải nhờ đến ân sủng của Thiên Chúa. Do vậy, con người không chỉ dựa vào những hiểu biết của mình hay bám víu vào các thụ tạo khác. Ngày nay, tuy con người có nhiều tiện nghi hơn về vật chất, có thể khám phá ra nguyên nhân của nhiều bệnh tật và khắc phục được chúng, nhưng họ vẫn không thể trường tồn. Con người vẫn phải chết. Đó là điều con người không thể thay đổi được. Vì vậy, là những người có niềm tin, chúng ta hãy chiêm ngắm những kỳ công Chúa thực hiện và lớn tiếng tạ ơn người. Đó thật là một thái độ cần có nơi người tín hữu chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sức mạnh từ tình yêu của Ngài. Chính Ngài là đấng cứu độ chúng con. Nơi Ngài, chúng con đặt niềm hy vọng và niềm trông cậy. Xin thực hiện cho chúng con những điều đẹp ý Ngài. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban muôn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với GA.
Tin Tổng giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ đại triều mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời tại linh địa La Vang. Trong không khí của những ngày hành hương La Vang thường niên, lúc 5 giờ sáng thứ năm 15 tháng 8 năm 2013, cộng đoàn hành hương đã tham dự sốt sắng và nghiêm trang cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang. Tất cả cùng đi với mẹ, tràng hạt mân côi trên tay qua những kinh kính mừng và những phần suy niệm đoàn con của mẹ cùng nhau ca tụng và tôn vinh mẹ Maria La Vang. Sau giờ rước kiệu, lúc 6 giờ là thánh lễ đồng tế mừng tín trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời. Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ tế thánh lễ. Đồng tế với Đức Tổng Francisco còn có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Đức Đan Viện Phụ Thiên An, Quý Cha Tổng Đại diện và hơn 160 linh mục đến từ trong và ngoài Giáo phận Huế. Trước khi bước vào thánh lễ, đã diễn ra nghi thức trao dây pallium cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Chính tòa Tổng Giáo phận Huế. Được biết, ngày 29 tháng 6 vừa qua, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco đã trao dây pallium cho các vị tân Tổng Giám mục Chính tòa trên toàn thế giới. Nhưng trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier không thể đến Roma và xin nhận dây này tại Tổng Giáo phận thuộc quyền của Ngài từ vị đại diện tòa thánh. Dây pallium được làm bằng lông chiên màu trắng, có thêu 6 hình thánh giá màu đen, kết thành hai dải trước và sau, được choàng ngoài áo lễ, biểu tượng cho quyền chủ chăn, quyền trưởng giáo tỉnh và thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha đấng kế vị Thánh Phêrô. Trước khi trao dây pallium cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier, Đức Tổng Leopoldo Girelli nói rằng: "Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi mang đến đây dây pallium và trao cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng." Dây pallium thể hiện sự hiệp nhất của vị lãnh nhận với Đức Thánh Cha. Tôi xin Đức Tổng hãy tin vào Chúa Kitô và sự hiệp nhất giữa hội thánh của Ngài. Hãy tin rằng Chúa Giêsu Kitô đang ở trong chúng ta. Ước gì dây pallium thể hiện sức mạnh của tình yêu, lòng bác ái, sự hiệp nhất với hội thánh và với Đức Kitô Chúa chúng ta. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier đáp lời: "Trước hết, qua vị đại diện Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thương bổ nhiệm con làm Tổng Giám mục Chính tòa Tổng Giáo phận Huế vào ngày 18 tháng 8 năm 2012 vừa qua. Dây pallium này nói lên gánh nặng và trách nhiệm của người mục tử, nhưng con tin một cách xác tín rằng ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng cho những ai yêu mến Ngài." Sau đó là thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời. Dẫn vào thánh lễ, Đức Tổng Francisco Xavier nói rằng: "Mừng lễ mẹ lên trời hồn xác, chúng ta ca ngợi và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Mẹ đã được Chúa gìn giữ khỏi mọi tì ố của tội lỗi ngay từ giây phút đầu thai. Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ ngôi hai giáng trần. Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ được theo sát thập giá Chúa Kitô để trở thành đấng đồng công cứu chuộc. Việc mẹ được trọng thưởng trên thiên đàng cả hồn lẫn xác là một kết thúc xứng đáng, hợp tình, hợp lý với những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ khi còn sống ở trần gian." Con số các tín hữu tham dự thánh lễ này ước tính lên đến hơn 50.000 người, đến từ khắp 26 giáo phận của Việt Nam và hải ngoại, đông hơn so với thánh lễ vọng ngày hôm trước. Trong phần diễn giải lời Chúa, Đức Tân Giám mục Alfonso đã đọc bài giảng của Đức Tổng Francisco Xavier vì lý do sức khỏe nên không giảng trực tiếp được. Bài giảng nhấn mạnh đến ý nghĩa của đức tin. Nói đến đức tin là nói đến một sự dấn thân mù quáng và mạo hiểm, vì đối tượng của đức tin vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của lý trí con người. Chúng ta tin không phải vì chúng ta tự khám phá ra điều mình tin hay lý giải được tất cả mọi vấn nạn của lý trí, nhưng chúng ta tin vì Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, vì Hội Thánh, đại diện Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta. Bài giảng cũng đề cập đến những mẫu gương đức tin sống động trong suốt dòng lịch sử dân Thiên Chúa, đó là đức tin tuyệt vời của ông Gióp. Chỉ trong một ngày thôi, tất cả các con cái ông đều chết sạch, của cải trắng tay, thân xác bị phung hồi, bị vợ con gièm pha và bỏ rơi. Thế mà ông Gióp không bị lung lạc, trái lại vẫn vững tin vào lòng thương của Thiên Chúa. Ông lý luận, tại sao mình biết đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa, còn đau khổ và tai họa lại chối từ? Đức tin vững mạnh của tổ phụ Abraham khi ông bằng lòng rút gươm tự tay sát tế và hiến dâng đứa con trai duy nhất để bày tỏ lòng vâng phục và niềm tin vào Thiên Chúa. Bài giảng cũng nêu cao gương đức tin của Đức Mẹ Maria. Đức Maria cũng phải đối đầu với bóng tối của ngờ vực, của cám dỗ bỏ cuộc. Mẹ cũng phải trải qua thử thách trong ngày truyền tin, nhưng với tất cả lòng khiêm tốn sâu thẳm và phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, mẹ mới có thể thốt lên hai tiếng xin vâng. Suốt cả cuộc đời, mẹ vẫn phải luôn luôn vận dụng niềm tin trước bao thách đố. Khi phải sinh con Thiên Chúa trong chuồng bò, khi phải ôm con tị nạn nơi đất khách quê người tại Ai Cập, khi lo âu lạc mất con trong đền thánh. Qua bài giảng, Đức Tổng Francisco cũng nhắn nhủ với cộng đoàn hành hương về công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường đang được gấp rút hoàn thiện phần móng. Xin Chúa trả công cho những ai đã hy sinh quảng đại, dâng cúng tiền của cho công trình xây dựng này. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier đã ban huấn từ và cung cấp một số thông tin cho cộng đoàn hành hương. Linh mục Jacobe Lê Sĩ Hiền đọc thay cho Đức Tổng như sau. Về Vương Cung Thánh Đường, Đức Mẹ La Vang đã khởi công và đang gấp rút chạy đua với thời tiết, hy vọng phần móng sẽ kết thúc trước mùa mưa này. Xin hết lòng cảm ơn khách hành hương trong suốt thời gian qua đã đến với mẹ và quảng đại dâng cúng tiền bạc cho công trình của mẹ. Năm 2014 sắp tới, chúng ta sẽ có Đại hội La Vang lần thứ 30, hy vọng con cái mẹ sẽ có cơ hội tái ngộ tại linh địa của mẹ. Quanh năm, mỗi ngày thứ bảy đầu tháng sẽ có thánh lễ đồng tế tại linh đài mẹ vào lúc 8 giờ để cầu nguyện cho các vị ân nhân. Trước khi chia tay, chúng ta sốt sắng cầu xin mẹ cho chúng ta ra về bình an, mang theo muôn phúc lành của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của mẹ La Vang. Liền sau đó, cha Jacobe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, thay mặt cho ban tổ chức, ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Leopoldo Girelli đã đến dâng thánh lễ, và thay mặt cho Đức Thánh Cha, trao dây pallium cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier. Cha Jacobe gửi lời cảm ơn đến quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha đã đến tham dự và dâng thánh lễ cho cộng đoàn hành hương. Cảm ơn đến các cấp chính quyền, những ban ngành phục vụ, các cộng tác tích cực giúp cho kỳ hành hương được diễn ra an toàn, trang nghiêm và sốt sắng. Lại một kỳ hành hương nữa trôi qua, đoàn con cái tạm biệt mẹ ra về, mang theo những ơn lành từ Thiên Chúa qua bàn tay tử mẫu của mẹ La Vang. Mẹ vẫn luôn ở gần bên trái tim của mỗi người con, dù ở bất cứ nơi đâu. Xin mẹ thương dẫn dắt đoàn con biết siêng năng chạy đến với mẹ, ở với mẹ và cùng mẹ học hỏi lời Chúa. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hòa bình, đối thoại và hòa giải tại Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra đau buồn khi nghe tin về cuộc đàn áp đẫm máu của lực lượng an ninh đối với những người biểu tình tại Ai Cập và kêu gọi hòa bình, đối thoại và hòa giải. Tại buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Năm ngày 15 tháng 8 vừa qua ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Francisco nói với dân chúng rằng, chúng ta vừa nghe tin tức đau buồn từ Ai Cập. Tôi thiết tha cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và gia đình họ, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình, đối thoại và hòa giải cho dân tộc này và trên toàn thế giới. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, cầu cho chúng con. Tất cả chúng ta hãy đồng thanh kêu cầu, lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, cầu cho chúng con. Được biết, lực lượng an ninh đã tấn công người biểu tình ở Cairo ngày 14 tháng 8 vừa qua, giết hại và làm bị thương những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi vừa bị truất quyền. Theo tin tức từ chính phủ Ai Cập, có ít nhất 525 người bị thiệt mạng. Đó là ngày đẫm máu nhất tại Ai Cập kể từ khi cuộc nổi dậy vì dân chủ diễn ra cách đây 2 năm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các gia đình nạn nhân vụ đắm phà tại cảng Cebu, Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn trước tin đắm phà ngoài cảng Cebu bên Philippines, khiến cho hơn 200 người bị mất tích. Ngài gần gũi gia đình các nạn nhân và phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã qua đời. Trong điện tín do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone ký gửi Đức Cha Jose Palma, Tổng giám mục Cebu, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn can đảm và an ủi gia đình các nạn nhân. Được biết, tai nạn đã xảy ra đêm 16 tháng 8 vừa qua, khi chiếc phà đụng vào một chiếc tàu chở hàng đang vào cảng. Trên phà có 841 người, nhưng đã chỉ có 600 người sống sót. Philippines là quốc gia có tới hơn 7.000 hòn đảo, và phương tiện di chuyển thông dụng nhất là phà. Trong quá khứ, cũng đã xảy ra nhiều vụ đắm phà. Trầm trọng nhất là vụ đắm phà năm 1987 ngoài khơi Manila, khiến cho 4.300 người thiệt mạng. Tin Israel và Palestine. Đức Giám mục Somali khẳng định rằng hai dân tộc Israel và Palestine đều khao khát hòa bình. Việc nối lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine không được êm thắm. Theo thỏa thuận, hai bên gặp nhau vào thứ Tư 14 tháng 8 vừa qua tại Jerusalem để tiếp tục các cuộc thảo luận và ra khỏi thế bế tắc. Nhưng một vài giờ trước cuộc gặp gỡ, phía Israel thông báo họ đã bật đèn xanh cho việc xây dựng thêm những ngôi nhà mới tại đông Jerusalem, vốn bị phía Palestine phản đối quyết liệt. Về phần Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, họ kêu gọi hai bên hãy kiềm chế mọi hành động có thể làm hỏng các cuộc đàm phán. Các Kitô hữu tại Thánh Địa sống giai đoạn mới này như thế nào? Liệu họ có tiếng nói trong tiến trình này không? Đức Giám mục William Somali, Giám mục Phụ tá và đại diện Thượng phụ Jerusalem cho biết, việc nối lại các cuộc đàm phán là một điều tuyệt vời, vì không thể có hòa bình mà không qua đàm phán. Nhưng quan điểm của Ngài rất rõ ràng, quyết định xây dựng những căn nhà mới là không đúng thời điểm. Bởi vì làm sao có thể biện minh cho những quyết định này nếu thực sự muốn có hòa bình? Vị giám mục phụ tá nhắc lại rằng, người ta muốn có hòa bình bởi vì họ đã mệt mỏi với chiến tranh. Và Ngài nhấn mạnh, nhưng cũng có một niềm tin lớn, đó là việc Israel trả tự do cho 26 người Palestine đã bị họ bắt giữ trước Hiệp định Oslo năm 1993. Về phía Israel cũng như Palestine, có một niềm hy vọng nhuốm vẻ bi quan. Còn tôi là một tín hữu nên tôi tin rằng Chúa có thể can thiệp và thay đổi các não trạng. Chúng tôi còn chiến thắng trước mắt và người Israel có thể hiểu rằng ký hiệp ước hòa bình là điều có lợi cho họ. Những người Palestine cực đoan nhất như Hamas cũng có thể hiểu rằng dân tộc Palestine không thể sống đơn giản bằng cách từ chối đàm phán. Theo cách nhìn này, tiếng nói của các Kitô hữu được Đức Giám mục Somali đánh giá là ôn hòa, là rất đáng nể qua hoạt động xã hội của các Kitô hữu Palestine và qua các nhà thương thuyết Kitô hữu trong thành phần phái đoàn Palestine. Và Ngài kết luận rằng, cuối cùng, bao giờ tiếng nói ôn hòa cũng chiến thắng. Tin Cairo, Ai Cập. Kitô hữu và cả tín hữu Hồi giáo Ai Cập biết ơn lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Rafik Reke, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ai Cập, cho biết, lời của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và đối thoại giữa mọi thành phần xã hội Ai Cập đã được công bố trên mọi nhật báo và địa chỉ liên mạng. Các Kitô hữu và cả tín hữu Hồi giáo đã rất vui mừng biết ơn Đức Thánh Cha Francisco về lời kêu gọi nói trên, nhất là các lời cầu nguyện của Ngài và của Giáo hội Hoàn Vũ cho các nạn nhân của bạo lực và gia đình họ. Cha cho biết đã có nhiều cuộc biểu tình của các anh em Hồi giáo yêu cầu tái lập quyền của Tổng thống Morsi. Đã có 40 nhà thờ, trong đó có 10 nhà thờ của Giáo hội Công giáo và 30 nhà thờ của các giáo hội chính thống Tin Lành và chính thống Hy Lạp bị cướp bóc và đốt phá, và nhà thờ bị đốt phá bình địa. Theo cha, thật khó mà tái tạo hòa giải, bởi vì đảng các anh em Hồi giáo và các lực lượng Hồi giáo khác không tìm kiếm một giải pháp chính trị. Đại đa số dân muốn có một quốc gia Ai Cập hòa bình, trong khi một nhóm thiểu số đang phổ biến bạo lực và khủng bố cho tới các làng mạc xa xôi hẻo lánh trong vùng thượng Ai Cập. Trong một cuộc điện đàm với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Kyrios William Samaan, giám mục giáo phận Copt Công giáo Asiut, cho biết rằng sự kiện ông Ayman al-Zawahiri, lãnh tụ Al-Qaeda, vu khống các Kitô hữu đã cùng quân đội âm mưu lật đổ Tổng thống Morsi đã khiến cho nhiều cơ sở Kitô bị tấn công. Bên cạnh đó, các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các đoàn biểu tình phò Tổng thống Morsi làm cho nhiều người chết và bị thương đã khiến cho các lực lượng Hồi giáo giận dữ trả thù trên các Kitô hữu. Danh sách các nhà thờ và tu viện của các giáo hội Kitô bị tấn công, cướp phá và thiêu rụi ngày 14 tháng 8 dài thêm. Chỉ nội trong giáo phận Asiut đã có khoảng 30 nhà thờ bị tấn công, khiến Asiut là giáo phận phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất. Các tín hữu Hồi giáo cũng đã tấn công tu viện Chúa Tin Lành, nhiều hàng quán Kitô và thư viện của Hiệp hội Thánh Kinh Tin Lành. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín hữu Hồi đứng ra bênh vực các Kitô hữu vì họ diễn tả gương mặt thật của xã hội Ai Cập, trong đó tín hữu Hồi giáo đa số và Kitô hữu thiểu số sống chung hiệp nhất với nhau. Đức cha cũng cho biết tình hình của Kitô hữu đã khả quan hơn sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội bãi nhiệm. Đức cha rất tiếc là các anh em Hồi giáo đã không tiếp nhận lời quân đội mời gọi hòa giải, vì họ tiếp tục mong muốn một nhà nước Hồi giáo. Nhưng đó là điều mà đa số dân Ai Cập không muốn. Đức cha hy vọng các giáo hội Kitô Ai Cập có thể tiếp tục cộng tác và góp phần vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài suy nghĩ của Vũ Văn An về giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco cho Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc viếng thăm Brazil vừa qua, các bài giảng lễ và các bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco đều có nét đơn giản và trực tiếp giúp tín hữu cảm hứng được niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, hy vọng vào căn tâm và thương yêu người lân cận, nhất là người nghèo. Nhưng có hai bài diễn văn của Ngài vượt quá tính cách khuyên bảo mục vụ để trình bày viễn kiến cũng như nghị trình của Ngài dành cho giáo hội. Đó là diễn văn vào ngày 27 tháng 7, nói với các giám mục Brazil, và bài diễn văn vào ngày hôm sau, nói với Silam, tức Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Thử hỏi, Đức Thánh Cha Francisco muốn dẫn dắt giáo hội tới đâu? Ngài muốn các giám mục làm gì? Thứ nhất, giáo hội như người hòa giải. Trong diễn văn ngỏ với các giám mục Brazil, Đức Thánh Cha Francisco thuật lại câu chuyện Đức Bà Aparecida như một dụ ngôn của giáo hội châu Mỹ Latin. Những ngư phụ mỏi mệt sau khi thấm thía sự thất bại ê chề trên chiếc thuyền cũ kỹ với tấm lưới rách nát, bỗng tìm được một bức tượng. Nhưng bức tượng này cần được sửa chữa. Đức Thánh Cha nói rằng, tại Aparecida, sứ điệp của Thiên Chúa ngay từ đầu đã là một sứ điệp phải phục hồi lại những gì tàn nát, thống nhất lại những gì bị phân chia. Các bức tường, các ngăn cách các dị biệt hiện tồn cần phải biến đi. Giáo hội không thể sao lãng bài học này. Giáo hội vốn được kêu gọi trở thành phương tiện của hòa giải. Thứ hai, giáo hội của trái tim. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, đức tin bước vào giáo hội qua trái tim người nghèo, chứ không qua đầu óc người trí thức. Ngài thú thực rằng, có lẽ ta đã giãn lược cách nói năng của ta về mầu nhiệm vào các giải thích duy lý, nhưng đối với người tầm thường, mầu nhiệm bước vào họ qua ngã trái tim. Điều này khiến Ngài hiểu được vai trò truyền giáo của giáo hội không phải để thắng một luận điểm, mà là để cùng hiến một điều gì đẹp đẽ. Ngài nói với các giám mục, chỉ có vẻ đẹp của Thiên Chúa mới lôi cuốn người ta thôi. Phương thức của Thiên Chúa là phương thức lôi kéo, quyến rũ. Người làm sống lại trong ta ước muốn mời gọi người lân cận, ngõ hầu làm họ nhận ra vẻ đẹp của người. Truyền giáo đã phát sinh từ chính sự quyến rũ thần linh đó, một quyến rũ phát sinh từ gặp gỡ. Thứ ba, một giáo hội với một sứ điệp đơn giản. Đức Thánh Cha Francisco kết luận, thành quả công việc mục vụ của ta không hề ở việc giàu tài nguyên, mà hề ở tính sáng tạo của tình yêu. Ngài biện luận rằng phải giữ cho sứ điệp luôn luôn đơn giản. Đôi khi ta mất dân vì dân không hiểu ta nói gì, vì ta quên khuấy cả ngôn ngữ đơn giản để đưa vào chủ nghĩa duy lý, một chủ nghĩa hoàn toàn xa lạ đối với dân. Giáo hội này không nên ám ảnh với việc liệu Chúa Giêsu có đồng bản tính với Đức Chúa Cha hay không. Đúng hơn, giáo hội phải trình bày người như lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ tư, một giáo hội của Emmaus. Dùng trình thuật Emmaus của Tin Mừng, Đức Thánh Cha Francisco nói với các giám mục về những người rời bỏ giáo hội, vì nay họ nghĩ rằng giáo hội thành Jerusalem của họ không còn đem lại cho họ bất cứ điều gì có ý nghĩa và quan trọng cả. Ngài không đổ lỗi cho văn hóa, Ngài không lớn tiếng hô hào chống lại thuyết duy tương đối, thuyết duy tiêu thụ và đủ mọi thứ thuyết duy khác. Thay vào đó, Ngài mời gọi các giám mục tự xét mình. Có lẽ giáo hội tỏ ra quá yếu ớt, quá xa cách đối với các nhu cầu của họ, quá nghèo nàn trong đáp ứng đối với các quan tâm của họ, quá lạnh lùng, quá luẩn quẩn với chính mình, quá giam mình vào chính các công thức cứng nhắc của mình. Có lẽ thế giới tỏ ra muốn biến giáo hội thành tàn dư của quá khứ, không thích đáng đối với vấn nạn mới nữa. Có lẽ giáo hội chỉ còn có thể nói với người ở tuổi ấu thơ, chứ không nói được với những người đã lớn khôn. Đứng trước tình thế Emmaus này, Đức Thánh Cha Francisco đề xuất những gì? Ta cần một giáo hội không sợ phải ra ngoài lúc đêm khuya. Ta cần một giáo hội có khả năng gặp gỡ người ta ngay trên đường đi của họ. Ta cần một giáo hội có khả năng bước vào cuộc trò chuyện với họ. Ta cần một giáo hội có khả năng đối thoại với các môn đệ sau khi rời bỏ Jerusalem, đã lang thang vô định, cô đơn một mình, với nỗi thất vọng riêng, vỡ mộng bởi một Kitô giáo bị coi là khô cằn, là đất vô sinh, thiếu khả năng tạo ra ý nghĩa. Liệu ta có còn là một giáo hội có khả năng sưởi ấm lòng người, một giáo hội có khả năng dẫn người ta trở lại Jerusalem, đem họ về quê hương? Jerusalem vốn là gốc rễ của họ. Thánh kinh, giáo lý, bí tích, cộng đồng, tình bạn với Chúa, với Đức Maria và các tông đồ. Liệu ta có còn khả năng nói về các gốc rễ này một cách làm sống dậy cảm thức thán phục trước vẻ đẹp của chúng không? Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ tư, cũng trong một thời sự này, chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần còn lại những suy nghĩ của Vũ Văn An về giáo hội học của Đức Francisco. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trường xem xứ chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào và không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa! Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến! Câu hỏi ở câu 23 phản ánh một vấn đề thời sự trong môi trường Do Thái bấy giờ. Vào thời sau hết, con số những người được cứu độ sẽ như thế nào? Đức Giêsu không né tránh vấn đề thời sự đó. Nhưng như thường khi, người tránh né lĩnh vực luân lý tự biện và kêu gọi những người hiện diện, hãy lấy lập trường trước khi quá muộn. Người đưa ra một câu trả lời trong tư cách là vị ngôn sứ của thời sau hết. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào và không thể được. Trong ngữ cảnh hiện tại, cửa hẹp mà Đức Giêsu nói đến ở đây là cửa đưa vào phòng tiệc cánh chung. Ngài đưa ra lời kêu gọi người ta sám hối, kêu gọi người ta đưa ra quyết định cụ thể và ngay lập tức. Không thể phủ nhận viễn tượng cánh chung của Luca, chương 13 câu 24, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể nói rằng, khi viết hãy chiến đấu mà vào, Thánh Luca muốn nhấn mạnh đòi hỏi luân lý, đối với trước hết là các độc giả Kitô giáo. Cửa dẫn vào bàn tiệc cánh chung sẽ đưa người ta đi ngang qua những thử thách gian lao, và người ta phải chiến đấu cách kiên cường với tất cả nghị lực của mình thì mới có thể thành công. Xem ra Đức Giêsu không hề có ý định phản đối cách nhìn có phần bi quan trong câu hỏi được đặt ra cho Ngài. Theo đó, con số những người được cứu thoát sẽ không nhiều. Trong thực tế, Đức Giêsu có vẻ công nhận sự kiện là số những người quyết định ứng đáp với lời rao giảng của người chỉ là con số giới hạn, chỉ tạo nên một đoàn chiêng bé nhỏ. Tuy nhiên, Đức Giêsu không nói bất cứ điều gì liên quan đến con số những người sẽ được cứu thoát. Người chỉ bảo, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Rồi người nói tiếp, một khi chủ nhà đã đứng dậy và đóng cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em, các anh ư, ta không biết các anh từ đâu tới. Những người bị loại trừ, không cho qua cửa mà vào, bây giờ lên tiếng biện hộ cho mình. Họ đã từng ăn uống với Đức Giêsu và đã từng được nghe người giảng dạy. Có hai hoạt động đặc trưng của Đức Giêsu được nêu lên ở đây. Thứ nhất là sự kiện người vẫn đồng bàn và hiệp thông với người ta. Thứ hai là việc rao giảng của người đã là một sự kiện được nhiều người biết đến và đã có nhiều người được nghe lời giảng dạy của người. Tuy nhiên, chỉ nguyên việc đồng bàn với Đức Giêsu chưa phải là thực tại có giá trị nếu người ta không đi vào một sự hiệp thông thiết thân với người. Cũng vậy, việc nghe Đức Giêsu giảng dạy sẽ chẳng có giá trị gì nếu người ta không đón nhận sứ điệp của người và hoán cải đời sống. Rõ ràng trước hết là lời dành cho những người đồng thời với Đức Giêsu, được trực tiếp chứng kiến Đức Giêsu rao giảng và hoạt động. Đó chưa phải là yếu tố làm cho họ được ưu tiên. Nếu họ tiếp tục là những kẻ làm điều bất chính, thì họ sẽ bị Đức Giêsu chối từ. Ta không biết các ngươi từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta. Một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng, các câu 26 đến 27 không phải là lời Chúa Giêsu nói, mà là do cộng đoàn hội thánh tạo ra. Bởi vì chẳng lẽ Đức Giêsu khi đang thi hành sứ mạng rao giảng tại Palestine, lại công nhiên tuyên bố mình là thẩm phán. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, lời kết án nghiêm khắc ở câu 27 là lời cho Thiên Chúa tuyên phán, nếu chúng ta đặt lời này trong ngữ cảnh của Luca chương 12 câu 8 đến câu 9. Hội thánh tiên khởi đã suy gẫm lời đó và quy chiếu về kinh nghiệm tiêu cực của mình trong cuộc loan báo tin mừng cho những người Israel. Thực tế, ngay từ rất sớm trong cộng đoàn hội thánh tiên khởi đã xuất hiện một cách nhìn. Theo đó, những người Do Thái đương thời Đức Giêsu bị coi là những điển hình truyền thống cho những kẻ cứng lòng tin vào sứ điệp tin mừng. Hậu cảnh của tin mừng, vì thế, có thể nói, chính là kinh nghiệm thừa sai của hội thánh tiên khởi trong thế giới Do Thái và trong thế giới dân ngoại. Khi Đức Giêsu công bố những lời này, người nói với cung giọng của vị ngôn sứ thúc giục người ta chọn lập trường chiến đấu hết sức mình để qua cửa hẹp mà vào. Đó là điều kiện để người ta có thể tham dự bữa tiệc cánh chung trong nước Thiên Chúa, chứ không phải là sự kiện người ta thuộc về dân Israel và đã được biết Đức Giêsu một cách thiết thân. Nước Thiên Chúa dành cho mọi người, nhưng trong kinh nghiệm thừa sai của hội thánh tiên khởi, lời rao giảng đó của Đức Giêsu được hiểu như là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với người Do Thái, và là lời hy vọng tốt đẹp đối với thế giới dân ngoại. Tất nhiên, thánh Luca không có ý kết án toàn thể con cái Israel, càng không có ý giới hạn sứ điệp vào phạm vi những người Israel. Ông đã hiện tại hóa sứ điệp của Đức Giêsu cho tất cả những người tin mọi thời và mọi nơi. Các Kitô hữu tham dự bàn tiệc thánh thể và được nghe lời rao giảng của hội thánh, nhưng vẫn còn đó nguy cơ họ bị hư đi mất và bị từ chối nếu họ không chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vậy câu 27 cũng hoàn toàn có thể là lời kết án dành cho chính chúng ta nữa. Lời kết án ở câu 27 được tiếp nối bằng việc mô tả án phạt cánh chung dành cho những kẻ phải ở lại bên ngoài khi cửa đã bị khóa lại. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Câu 28 được đặt đối lập một bên là tình cảnh phúc lạc của các vị tổ phụ và các thánh ngôn sứ trong nước Thiên Chúa, và bên kia là số phận bi thảm của những người bị bỏ lại bên ngoài phòng tiệc cánh chung, tức là những người đã từng được trực tiếp thấy ông chủ giảng dạy trên các đường phố của họ. Sự đối nghịch ở đây, như vậy, là giữa một bên gồm những người công chính trong quá khứ, những người cho dù không được nhìn thấy Đấng Mêsia và những hành động của người, nhưng vẫn thuộc về nước Thiên Chúa, và bên kia là những người tuy đã từng được ăn uống trước mặt Đấng Mêsia và đã được trực tiếp nghe người giảng dạy, nhưng vẫn bị gạt ra bên ngoài. Rõ ràng ở đây không phải là sự đối lập giữa người Do Thái và dân ngoại, mà là giữa những kẻ cứng lòng thời Chúa Giêsu và những người công chính thời Cựu Ước. Rồi sứ điệp của Đức Giêsu đã được Thánh Luca hiện tại hóa vào khung cảnh đương thời. Những người không đón nhận sứ điệp Kitô giáo, không chiến đấu để vào cửa hẹp, sẽ bị gạt ra bên ngoài nước Thiên Chúa. Sau đó Đức Giêsu nói tiếp: Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Trong một cái nhìn mang tính khải huyền, ngôn sứ Isaiah đã tiên báo về bữa tiệc cánh chung như sau: Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người ta sẽ bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Thánh Luca nhìn thấy trong sứ mạng của hội thánh việc thực hiện chính lời tiên báo ấy. Những người thừa hưởng đích thực của lời hứa phúc lạc cánh chung là tất cả những ai đón nhận sứ điệp cứu độ Kitô giáo và nỗ lực bước qua cửa hẹp. Vấn đề không phải là Do Thái hay dân ngoại, mà là sám hối và đi vào cửa hẹp. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Bài tin mừng kết thúc với khẳng định quan trọng đó. Nhưng như thế, câu hỏi được đặt ra ở đầu bài tin mừng đã được trả lời như thế nào? Một đàn, ông hướng cái nhìn về lịch sử Thiên Chúa cứu thế gian, và chỉ cho thấy trung tâm của lịch sử ấy là biến cố Đức Giêsu Kitô. Tùy thuộc vào thái độ và lập trường của người ta đối với biến cố trung tâm ấy, mà người ta sẽ được cứu thoát hay phải hư đi mất. Và thực tế, như kinh nghiệm thừa sai của Hội Thánh Tiên Khởi cho thấy, nhiều người Do Thái đã từ chối Đức Giêsu, nhưng thiên hạ từ đông sang tây kéo nhau đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Luca tránh đưa ra một nhận định về con số những người được cứu thoát. Thay vào đó, ông mời gọi mọi người phải chiến đấu hết mình để không bị lọt lại ở bên ngoài phòng tiệc cánh chung trong nước Thiên Chúa. Như thế, thay vì bận tâm đến chuyện số lượng những người sẽ được ơn cứu độ chung cục, chúng ta cần phải hướng cái nhìn của mình và mọi người vào Đức Giêsu Kitô là trung tâm và nguồn mạch ơn cứu độ, và hãy hết mình chiến đấu để không bị gạt ra bên ngoài bữa tiệc cánh chung phúc lạc trong nước Thiên Chúa. Amen.
Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trừng xem xử chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, vươn tháng ngày lặng lẽ. Đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến.
các bạn thân mến. Một người đàn ông kể rằng trong chuyến du lịch, ông thật sự ấn tượng khi đến một cửa hàng mang tên Cửa hàng Sự thật, vì ở đây người ta bán sự thật. Bước vào cửa hàng, cô bán hàng rất lễ phép hỏi, thưa ông thích loại sự thật nào? Sự thật hoàn toàn hay sự thật một phần? Tôi khẳng khái trả lời, đương nhiên là tôi thích sự thật hoàn toàn. Tôi mong ước một thế giới không có sự lừa dối, không có đồ giả, không có hợp lý hóa. Tôi muốn một sự thật nguyên thủy, tinh tuyền, trọn vẹn. Cô bán hàng đưa tôi đến một dãy khác, nơi bán sự thật trọn vẹn. Rồi cô chỉ tay vào nhãn hiệu và nói, thưa ông, sự thật trọn vẹn, giá cả rất cao. Tôi hỏi, bao nhiêu? Với bất cứ giá nào, tôi cũng muốn mua sự thật trọn vẹn. Cô bán hàng đáp, nếu ông muốn mua món sự thật này, cuộc đời ông sẽ mất tất cả sự an bình. Nghe thế, tôi buồn bã và lặng lẽ rời khỏi gian hàng. Quý vị và các bạn thân mến, món hàng sự thật trọn vẹn mà người đàn ông tìm kiếm quả là khó đạt được, bởi lẽ ông sẽ phải trả giá bằng tất cả sự an bình của mình. Nhưng sự thật trọn vẹn đó là gì? Có phải đó là những điều không gian dối hay là nguyên lý của cuộc sống? Làm sao cuộc sống có được sự thật trọn vẹn khi xã hội còn đầy những bất công, cha mẹ và con cái trong gia đình không còn tin tưởng lẫn nhau, bạn hữu tráo trở, học trò lừa dối thầy giáo? Có chăng chỉ là thứ sự thật bề ngoài? Muốn có được sự thật trọn vẹn, người ta phải biết tôn trọng nhau. Mỗi người phải biết nhìn nhận những giới hạn của mình và đón nhận những giới hạn của người khác như một ân ban trong Thiên Chúa. Chúa Giê-xu chính là sự thật trọn vẹn được sai đến để cứu độ trần gian. Sự thật đó là Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi đã ban con một của người, để ai tin vào người con ấy sẽ được sống đời đời. Vì thế, chỉ những ai tin và sống kết hợp với Thiên Chúa mới đến được với sự thật toàn vẹn. Sự thật đó không có ở nơi con người, nhưng chỉ tồn tại nơi Thiên Chúa. Sự thật không ở trong tay người quyền thế, cũng không nằm trên cán cân của luật pháp, nhưng sự thật được khắc ghi trong trái tim những con người thuộc về Chúa Giê-xu, những người dám lội ngược dòng để sống cho những giá trị tin mừng. Sự thật đó là ánh sáng đức tin hằng soi dẫn con người nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa và sống theo những lời người dạy. Khi Chúa Giê-xu hoàn tất sứ mạng ở trần gian để về trời hưởng vinh quang với Chúa Cha, người đã ban Thánh Thần xuống để dạy chúng ta biết tất cả sự thật. Thánh Thần sẽ gợi lên trong chúng ta khát vọng hướng về Thiên Chúa là sự thật trọn vẹn, không bao giờ thay đổi. Có thể nói, sự thật cũng là đức tin. Mà đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa, chứ không do con người thủ đắc. Vì thế, mỗi người chúng ta phải tha thiết cầu xin Chúa cho được ân ban đó. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để thực thi những lời Chúa dạy, dám đánh đổi cuộc đời mình làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho sự thật toàn vẹn. Trong cuộc tìm kiếm sự thật, chúng ta có Chúa Thánh Thần nâng đỡ những yếu đuối, kiện toàn những gì là thấp hèn của thân phận con người mỏng manh và dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn như lời Thánh Phaolô đã quả quyết rằng, ai thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, người ấy sẽ được sống trong chân lý sự thật. Lạy Thiên Chúa là nguồn chân lý, là sự thật và là sự sống. xin dẫn đưa chúng con tới cùng Chúa để tận hưởng niềm vui an bình, được giải thoát khỏi những điều giả dối, nghi ngờ. Tình thương Thiên Chúa chính là sự thật toàn vẹn, trường tồn, vĩnh cửu. Xin cho chúng con được sống mãi trong biển cả tình yêu ấy, được trung thành làm chứng và loan truyền tình yêu ấy cho mọi người xung quanh. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa điên hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấm đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.